cùng thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cùng với vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm Ất Mùi, chúng tôi được cái nhân duyên, tức là khi mà chúng tôi có một cái chuyến mở khóa tu ở châu Âu, khi mà chúng tôi về nước thì chúng tôi được thầy chúng tôi có chỉ dạy cách cử chúng tôi với thầy thầy Thông Không ở đây đó, qua bên Úc Châu với cái lời thỉnh cầu của quý Phật tử. Thì khi mà chúng tôi đi là có bàn là buổi sáng là thầy chuyên dạy về thiền cho quý Phật tử, chúng tôi bàn rất là kỹ. Mà nếu mà chiều nay tôi dạy về thiền nữa thì nhiều lúc nó quá căng. Thường thường tôi đi giảng dạy các nơi, chẳng hạn như thầy Chủ trì Trúc Lâm á, thường thường chúng tôi đi mở khóa tu với thầy á, thì thầy chuyên dạy về thiền, thì chúng tôi phải dạy về cái vấn đề phổ thông chút. Chứ nếu mà tôi dạy về thiền nữa thì bảo đảm quý Phật tử nghe một lúc nó căng, nó rất là căng thẳng. Đó, thành ra chúng tôi giảng những cái phần giống như là trợ duyên, kích thích cho quý Phật tử tu thêm. Thường thường tôi đi mở khóa tu các nơi á, đa phần tôi thấy là quý Phật tử nghe pháp của sư ông Trúc Lâm rất là nhiều. Mà nếu mà tôi giảng giống rạc luôn á thì nó trùng lặp. Cái thứ hai nữa mà nếu mà giảng như thế gì á thì nhiều lúc tôi nghĩ là quý Phật tử hay về mở băng nghe thì nhiều khi hay hơn tôi. À, quý Phật tử hay thông cảm điều đó. Và ở đây là tôi chỉ là nêu lên những cái vấn đề trong cái kinh nghiệm tu tập của chúng tôi khi ở trong chúng hoặc là khi đi ra hoằng pháp. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay á, là có một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Mà cái nhân duyên này hôm qua giờ chúng ta có một cái buổi để mà cầu siêu đó. Thì đây á, là ni trưởng ngày xưa chúng tôi ở Trúc Lâm á, thì ni trưởng còn làm quản chúng ở bên ni, có cái sự thâm tình. Kế nữa là gần đây á, là ni trưởng gửi một đứa cháu ruột xuống chỗ tôi để mà xuất gia tu tập đó. Vì cái nhân duyên đó, chúng tôi xin phép quý Phật tử, chúng ta mặc niệm khoảng 5 phút, rồi hồi hướng quý Phật tử tác ý cái công đức lành này trong suốt cái thời gian mà chúng ta nghe pháp, hồi hướng công đức lành này đến cho ni trưởng Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì quý Phật tử mặc niệm với chúng tôi khoảng 5 phút. Rồi, xin phí Phật tử xả tâm tác ý đến. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay, chúng tôi nêu lên cho một cái phần ngắn về cái đoạn nhân duyên. Phí Phật tử thấy là sư ông Trúc Lâm á, lúc này lớn tuổi rồi. Thì quý Phật tử biết rồi, vừa rồi quý Phật tử có thỉnh mời sư phụ của chúng tôi qua đây để mà hướng dẫn cái pháp tu này. Nhưng mà tôi nghe cái anh huynh trưởng chánh vệ nói như thế này, thầy có nói là cha già không có thể đi xa được, đúng vậy không? Mà quý Phật tử thấy rằng là ni trưởng, cố ni trưởng thích nữ Như Tâm á, thì ni trưởng là không có vội đi. Mà ở đây là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, tôi có nhớ lại một cái đoạn nhân duyên trong kinh Tương Bộ, Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo cái bài kinh là người biết sống một mình. Ở đây ai thuộc bài kệ đâu? Có thuộc không? Cái bài kệ cũng rất là hay, là Đức Thế Tôn dạy như thế này: đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Chẳng hạn như bây giờ người ta rủ mình đi đâu, cái mình hạn mốt mình đi cũng được, hạn bữa kia mình đi cũng được, nhưng mà thằng chết đó mà rủ mình đi rồi không hạn. Vậy nên Đức Phật nó không có thể nào mặc cả được, chúng ta không có hạn, đúng không? Mình không có hạn mai hoặc là mốt hay là bữa kia. Thì khi có những cái nhân duyên mà chúng ta mở những cái khóa tu này, có khi mình hạn là kỳ sau thầy chủ trì Trúc Lâm qua tu. Nhưng mà chưa chắc rằng những người hạn đó có mặt. Đại khái một cái điều đó tôi chứng minh, tôi khẳng định là chưa chắc gì mà sang năm sau mà chúng ta có mặt đây, chúng ta ngồi yên chúng ta tu. Cũng như cố ni trưởng, là ni trưởng cũng muốn ở gần gũi hòa thượng một thời gian nữa. Bây giờ thầy mình cũng lớn tuổi rồi, chứ không có vội mà ra đi. Mà cái chuyến đi này là không phải chuyến đi xa nữa, mà chuyến đi mãi luôn, đúng không? Cho nên là Đức Thế Tôn khẳng định luôn là khi mà cái chết đến là chúng ta không thể nào mặc cả. Rồi Thế Tôn dạy tiếp là phải luôn luôn phải an trú đêm ngày trong chánh niệm. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Thì hôm nay là chúng ta hội đủ cái túc duyên, chúng ta đến một cái hòn đảo rất là yên tĩnh. Mình có một cái túc duyên là quý Phật tử cảm thấy một cái chỗ này nè, khi mà chúng ta hít thở là cùng chung một hơi thở. Quý tưởng cho quý tử nghiệm nha. Rồi khi mà chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta đi kinh hành, nếu mà không có cái duyên sâu đời trước á, thì chưa chắc gì chúng ta ngồi đây để yên, để có một cái cuộc mà yên ổn chúng ta tu tập. Ở đây á, tuy rằng chúng tôi tu chứ tôi cũng tin một cái thế giới, có một cái thế giới tâm linh. Thường thường là chúng tôi trước khi mà đi mở những cái khóa tu xa á, là tôi hay mở một cái cuộc phóng sanh lớn. Vừa rồi á, lúc nào tôi đi mở khóa tu xa, rồi khi mà mở cái cuộc phóng sanh rồi thì tôi có làm một cái cuộc đại thí thực để tôi hồi hướng công đức lành này cho một cái chiến hoằng pháp, hoặc là cái khóa tu của chúng ta được an ổn, được thanh tịnh. Và chúng thấy chẳng hạn như ở đây mà có 51 người mà tu, lỡ mà trục trặc bệnh hoạn hay cái gì đó thì nó làm cho mình nó bị cái trở duyên, bị cái chướng nạn trên cái đường tu của chúng ta. Quý Phật tử phải tin điểm này, lần lần chúng ta sẽ học đến. Thì hôm nay hội đủ nhân duyên lành, chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài, tức là thể nghiệm về cái chết. Thì cái phần thể nghiệm về cái chết đó, là phần một là dẫn nhập, phần hai là chúng tôi nêu lên cái phần là thân chung ấm và cái sự tái sanh, phần thứ ba là cảnh tượng rùng rợn khi mà cái thân chung ấm nó đi, phần thứ bốn là những điều kỳ diệu của cái việc tu thiền, thứ năm là tâm ta chính là tịnh độ, thứ sáu cõi tịnh độ chư Phật và Bồ Tát, thứ bảy là sự phân rã của bốn đại, thứ tám là phương pháp trình tự tụng niệm cho người chết, thứ chín là hào quang của các cõi tịnh và ế, thứ mười trạng thái thọ sanh trong các cõi, thứ mười một là phương pháp thực tập thiền quán. Đó là 11 điều mà chúng ta phải nắm bắt. Khi mà tôi giảng những cái điều nào quý Phật tử thắc mắc á, thì quý Phật tử phải ghi nhận, rồi quý Phật tử hoặc là viết giấy, giống như nãy thầy trình bày đó, hoặc là quý Phật tử đứng tại chỗ hoặc là ngồi tại chỗ thưa thỉnh những cái điều mà quý Phật tử thắc mắc tại sao nó như thế để chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử trong một cái bài pháp. Thì đây quý Phật tử biết rồi, thể nghiệm về cái chết á, không phải là chúng ta bi quan, chúng ta yếm thế rồi chúng ta chán chường cuộc sống. Khi mình nghe đến cái chết rồi cái mình về, cái chẳng hạn như hết cái tuần lễ này về cái mình chồng mình nói giờ này sao bà chưa nấu cơm, bữa tôi giữ khóa tu ông thầy Khế Định ông giảng về cái chết không muốn làm gì nữa, là đó là quý Phật tử đánh mất cái tinh thần đạo Phật, hay nói khác hơn là tinh thần thiền của sơ tổ Trúc Lâm. Mình học thể nghiệm về chết á, để cho quý Phật tử có một cái sống. Khi quý Phật tử đối nhân xử thế, khi quý Phật tử đối với gia đình, đối với xã hội, đối với bạn bè, bây giờ mình có một cái nhìn khác. Hồi sáng nay có một cái cô Phật tử, cô ở Sydney nè, năm 2012 á, cô mới tìm về thường chiếu để mà gặp chúng tôi, vì cô nói là cô nghe 4 bộ lực của tôi, bây giờ cô chưa biết mặt. Thì khi mà nói chuyện xong rồi đó, cô mới kể như thế này. Cô nghe băng của Hòa Thượng rất là nhiều, nghe băng của quý thầy lớn, thầy chủ trì Trúc Lâm, sư phụ tôi, cô Hạnh Chiếu và chúng tôi nữa. Mà khi mà nghe giảng của nó là sư ông và quý thầy nói là khi mà người ta nói lời mình nặng, buông, mà cô nói buông được. Ở đây cô tâm sự thật luôn, buông được. Không có thể nào mà buông được, nói buông chứ rất là khó buông. Mà hồi sáng cô kể với tôi là nhờ cô nghe như thế, những cái hạt giống đó nó ghi trong tàng thức cổ. Và cách đây khoảng 2 ngày, cô chứng kiến một sự kiện. Nói cái, mình nói cái từ gọi là ngộ đạo á, trong nhà Phật gọi, trong nhà thiền gọi là ngộ đạo đúng á. Ở đây gọi là tiểu ngộ thôi. Và có buông xuống một cái một, mà buông nhẹ luôn. Quý tử biết tại sao có buông được không? Cô gặp cái gì có buông được. Thì cô kể là cô có một người bệnh rất là nặng. Hôm qua cô điện tôi là cô nói nhờ tôi, khi mà dự cái khóa tu này xong rồi đó thì đến nhà cổ khai thị giùm đó. Thì mẹ có bệnh nặng thì ở đây quý Phật tử biết rồi là cái người hấp hối và các người bệnh nặng là không được ở nhà đúng không? Thì những người ở đây nói là phải đưa vào cái bệnh dưỡng lão. Thì khi mà cô đến vào cái bệnh dưỡng lão, cô đi theo một cái phái đoàn nữa. Thì bỗng nhiên cô nghe trong một cái phòng đóng cửa, có một cái tiếng rên. Mà cô nói cái tiếng rên giống như là từ cái cõi nào nó đến vậy đó. Thì khi mà cái phái đoàn đi qua xong rồi đó thì cái này tôi hơi xúc động một chút xíu. Cái tôi còn dở phải không? Anh đang chánh bệ. Quý Phật tử nghe là tôi cũng xúc động. Tức là khi mà cô nghe một cái tiếng rên như thế thì cô mở cái cửa ra, cô thấy cái cô này khoảng 64 tuổi. Bị cục hai cái chân. Mình nghe đó mình cũng chưa xúc động gì bao nhiêu. Nhưng mà khi mà cô nghe cái tiếng rên đó, thì cô lắng tai cô nghe, thì cô nghe như thế này. Huynh ơi, hãy cứu mẹ với. Mà cô này cô kêu tha thiết. Thì khi mà cô nghe như thế rồi cô mới giật mình, cô thấy được rằng mình có hai tay, mình có hai chân, mình có đầy đủ hết. Và mình được một cái túc duyên nữa là mình đã quy y với Hòa Thượng Trúc Lâm. Có pháp danh rõ ràng, cô tên là pháp danh Từ Mỹ. Cô biết cái đạo tràng Phúc Đức luôn. Cô nói là kỳ này cô về cô phải gia nhập cái đạo tràng để cô tu. Cô gần chỗ cái đạo tràng của cô Chân Hỷ đó. Mà ngày xưa cô nói là cô biết cái đạo tràng đó mà cô nghĩ rằng của mình quy y thôi. mình tu ở nhà cũng được rồi, mà bây giờ chứng kiến cái cảnh này rồi cũng mới biết rằng phải có những người cùng chung một chí hướng với mình. Và khi mà có thấy như thế rồi thì bao nhiêu những cái phiền não bực dọc về chồng về con có rớt sạch luôn. Và có phát nguyện là nếu có một chúng sanh nào hoặc là chửi hoặc là mắng hoặc là đánh cũng không bao giờ có một cái tâm hiềm hận. Bởi vì cô thấy cổ đầy đủ quá rồi, đầy đủ hết tất cả. Và được cái may mắn nữa là cổ biết được cái pháp thiền của tu. Còn cái người này cũng là một con người nằm đó mà cái người này đi không được. Và có một người thân mà người thân này không có đến thăm thường xuyên. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng một câu chuyện là chúng ta thể nghiệm về cái chết, không phải chúng ta buồn, chúng ta khổ. Mà chúng ta phải có một cái nhìn, có một cái sống khác ngày xưa. Cho nên Đức Phật thường thường nói về cái chết đó để nhấn mạnh cho các đệ tử là các ông phải sống như thế nào. Mà khi mà chúng ta hiểu về cái chết, nó luôn luôn nó đến với mình. Thì những cái mà chúng ta phiền não, mà những cái chúng ta hiềm hận mà ôm ấp, tôi bảo đảm thường tự buông cái một. Tôi tự nhớ lại trong kinh đó, Đức Phật có kể rất là nhiều câu chuyện về cái chết. Thì đây là tôi chia sẻ cho quý Phật tử một cái phần nhân duyên ngắn. Quý tử nhớ lại là ông vua A Dục, mà khi mà ông chưa biết Phật Pháp đó, mà khi mà ông lên làm vua là những người anh em với ông giết hết, không còn người nào hết. Ông chỉ để lại một người hoàng đệ, tức là người này là cùng cha khác mẹ với ông. Người này tên là Vita. Thì khi mà ông thức tỉnh, ông trở về cái con đường đạo Phật rồi đó, thì ông rất là cung kính với các sa môn. Thì một hôm cái người sư đệ nói như thế này, sư huynh là cung kính các bậc sa môn cũng rất là đúng, nhưng mà em nghĩ là các vị sa môn này chưa dứt về cái tâm ái, cũng thèm khát về cái dục, cũng mong muốn cái điều này điều nọ. Thì khi mà nói như thế rồi thì ông vua A Dục ông nghĩ là người em mình tại sao mà có một cái ý nghĩ như thế, mà ông chưa biết cách gì để mà ông chỉ dạy. Cái một hôm cái ông bày ra một cái kế là khi mà ông vào nhà tắm thì ông để cái vương miện lại và cái áo cẩm bào. Thì khi mà ông vào phòng tắm rồi đó thì cái ông quan đại thần này ông nói là: hoàng đệ Vita, nếu mà hoàng đệ mà đội cái vương miện này lên thì nó rất là đẹp, nó rất là hùng dũng. Và khi mà ông hoàng đệ Vita mà năn nỉ quá, cái ông vừa đội lên đó, khi mà ông đội cái vương miện lên đó, thì cái cánh cửa của phòng tắm nó bật mở ra và ông vua đang A Dục xuất hiện. Quý Phật tử biết rồi á, cái tội lớn nhất là cái tội là đội vương miện của ông vua vào cái thời phong kiến, tức là cái tội phải xử trảm, bởi vì gọi là cái tội là sống nghịch đó. Thì khi mà ông vua A Dục nói là em có một cái tội rất là lớn, tức là anh vẫn còn đây mà đã muốn có cái tâm sống nghịch trên mang ra pháp trường xử chém. Thì chuẩn bị mà chém á, thì cái ông quan đại thọ năn nỉ quá, ông năn nỉ tha thiết luôn. Thì ông vua A Dục nói một câu như thế này: em có thích làm vua không, cứ nói thẳng đi. Thì cuối cùng cái ông hoàng đệ Vita ông nói là ông rất thích làm vua, nói chung là ai cũng thích làm vua hết, được làm vua sung sướng đầy đủ hết, đúng không? Cung tần mỹ nữ là muốn ăn cái gì cũng có, muốn uống cái gì cũng có, gì cũng có hết. Thì ông vua A Dục nói thôi cũng được, thì anh sẽ cho em làm vua trong suốt 7 ngày, nhưng mà xong 7 ngày rồi thì anh sẽ đem ra chém. Và cứ một cái ngày thứ nhất trôi qua thì anh sẽ cho một cái người đao phủ báo tin em rằng ngày nay đã qua rồi. Quả tình trong suốt 7 ngày, ngày thứ nhất thì khi mà ông vừa mở mắt ra thì cái người đao phủ cầm một cái thanh đao đến nói là ngày nay đã qua 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Hồi sáng giờ chúng ta nghe thầy hay nhắc cho chúng ta đó, ngày nay đã qua, ngày nay đã qua, nhắc nhở cho mình để mình kiểm soát cái tâm hành của mình chứ không có gì hết. Tôi nói thẳng một điều là sở dĩ mà tôi thích đi mở những cái khóa tu á, là mở những cái khóa tu bên này là chúng tôi tu được. Chứ ở nhà Phật sự nhiều lúc mà tôi ngồi 2 thời hoặc 1 thời, mà bên này là tôi được cái may mắn là ngồi được 3 thời, rồi cái đi kinh hành, rồi sám hối được 2 thời nữa, cho nhà nhiều lúc á, quý Phật tử biết rồi, Phật sự của chúng tôi hỏi thầy coi, nhiều khi á, rằm mình mới sám hối, 29 mới sám hối, đây thú thật luôn nha, thú thật cho giấu giếm. Mà qua đây á, là tôi được cái may mắn là cứ 7 ngày là sám hối 2 thời, tức là 14 lần. Cho nên nhiều lúc là sở dĩ mà ở châu Âu mà họ mời tôi mở những cái khóa tu tôi đi liền, bằng cách mấy tôi cũng phải đi. Mà đi là chính là những cái dịp này chúng tôi nhập thất, giống như nhập thất. Bây giờ không có ai liên lạc chúng tôi được hết. Cho nên qua cái phần này là quý Phật tử thấy rằng khi mà ông vua A Dục ông đưa ra một cái phương pháp như thế là để cho người em thấy rằng khi làm vua rất là sung sướng thật, nhưng mà cái chết đến kề cận. Thì khi mà mãn 7 ngày rồi thì ông vua A Dục hỏi là trong suốt 7 ngày em làm vua em thấy sướng không? Nói là trong suốt 7 ngày em làm vua toàn là khổ. Hỏi tại sao khổ? Vì cái chết nó gần kề nên không có ham muốn cái gì hết. Ăn cũng không được mà uống cũng không được, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Thì ông vua A Dục nói là đệ tử của Đức Thế Tôn cũng như thế, luôn luôn nghĩ cái ngọn lửa vô thường nó thiêu đốt. À, không những thiêu đốt từng ngày từng giờ mà thiêu đốt từng sát na. Thì cái người em ông thức tỉnh cái ông phát tâm đi xuất gia luôn. Thì như vậy là trong suốt 7 ngày hôm qua giờ quý thầy có nêu lên cho đại chúng thấy là coi như mình chết á. Lần lần chúng ta học sẽ thấy cái tiến trình của cái sự chết. Cho nên thể nghiệm về cái chết là để cho chúng ta thấy rằng cái mạng mình nó mỏng manh, nó vô thường. Mà tinh thần của nhà Phật nói một câu như này, thì sư Đạo Nghiên nói không phải ông bỏ cái thân xác này là ông chết, mà trong một sát na thôi ông có 90.000 cái sanh tử, cái niệm sanh tử. Mà cái người tu thiền đặc biệt nhất là phải tìm cái trong cái dòng sinh mệnh sanh tử đó cái gì là của mình. Ở đây tôi nêu lên cái chết mà tôi đề cập đến cái phần tu thiền chút. Cho nên người xưa người ta có câu là sao? Ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa, chẳng phải nóng vì người, vì đến lượt ta chết. Thấy không? Bây giờ mình dán cái câu đó trên cái đầu giường mình, tự nhiên mình có cái tỉnh chút. Chẳng hạn hôm nào đó mình biết rằng mai nay mà mình chết đó, thì bà 7 bà 8 gần mình á, bà nói gì mình cũng cười. Vì mai mình chết đâu còn gì đâu mà cãi bấy nữa. Cho nên thiền có một vị thiền sư Miến Điện Phi Ba ngài nói một câu như thế này: nếu bạn phiền não, nếu bạn đau khổ, bạn chỉ cần đọc lên một câu thần chú. Câu chú như thế nào? Tất cả rồi ai cũng phải chết. Thì chắc chắn rằng khi bạn đọc như thế rồi bạn không còn phiền não nữa, bạn không còn khổ đau nữa. Cho nên trong cuộc sống mà tu tập á, tôi nói Phật tử, quý Phật tử một cái điều này. Có những lúc quý Phật tử dùng chỉ nha, chỉ là chặn đứng lại. Có những lúc là chúng ta chặn đứng những cái niệm. Nhưng mà có những lúc là chúng ta không dùng chỉ mà chúng ta dùng quán. Có những lúc á, như bây giờ mình ngồi thiền, có những lúc chúng ta dùng chỉ, tức là dừng. Chúng ta không có chạy theo vọng tưởng. Mình tạm nói là chặn, chứ thật ra là mình dừng, mình không có chạy theo nó. Nhưng mà có những lúc chúng ta tu tập là chúng ta dùng những cái quán chiếu trong cuộc sống. Mà khi mà quý Phật tử dùng cái quán chiếu trong cuộc sống rồi đó, thì khi mà chúng ta ngồi thiền rất dễ vô định. Mà khi mà chúng ta định được rồi đó thì bắt đầu tệ nó phát sanh lên. Cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là có những lúc chúng ta phải dùng quán. Mới hạn dùng quán thì sao? Đây tôi kể những cái câu chuyện đời thường tôi hay áp dụng nha, để cho quý Phật tử có chút ít kinh nghiệm thêm, tùy quý Phật tử. Lúc trước tôi có xuống miền Tây tôi giảng pháp, thì có một số quý thầy đến chia sẻ với chúng tôi như thế này: thưa thầy, lúc trước còn cái đời sống cư sĩ, tụi con tưởng rằng vào trong chùa, sống trong một cái môi trường này thì nó dễ, nhưng mà vào đây rồi thì mới thấy rất là nhiều kỳ chuyện nó xảy đến, những cái phiền não, những cái lo toan đủ thứ nó đến hết. Bởi vì tại sao quý Phật tử biết là khi mà chúng ta ở nhà mình ít thấy phiền não, biết không? Bây giờ khi mình ở nhà, cái người thân của mình dù gì nữa cũng là vợ mình, là chồng mình, là con mình. Có những lúc họ nhịn mình được, nhưng vào trong chùa đó ít khi nhịn lắm. Ở đây tôi lần lần tôi chia sẻ. Bởi vì quý Phật tử biết rằng là mỗi chúng sanh xuống trong cuộc đời này là mỗi người mang theo một cái nghiệp. Bây giờ chẳng hạn như mình ngồi đây 51 người có 51 cái nghiệp. Đất nước Việt Nam có thể là 90 triệu dân thì có 90 cái nghiệp tập. Mà đã có cái nghiệp rồi đó thì chắc chắn rằng nó mang theo một cái gì biết không? Ai biết? Mang theo một cái tật. Tật khác hơn là cái bệnh đó. Mà hồi xưa tôi đọc qua cái điểm này tôi có tin. Mà khi mà tôi hòa thượng cắt chúng tôi ra để mà xây dựng một cái thiền viện, mà đã xây dựng cái thiền viện rồi thì chắc chắn là sẽ nhận chúng. Mà khi mà tôi nhận chúng rồi đó thì tôi phát hiện ra rằng mai này có ai hỏi tôi ở đâu á, thì tôi mới thưa rằng tôi ở bệnh viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Mà thiệt, mà nói đó là cái bệnh viện. Bệnh viện chứ không phải là cái thiền viện. Ở đây tôi thú thật luôn. Là những người mà khi mà vào trong cái bệnh viện đó rồi là bệnh ta mới vào. Bệnh, mà bệnh gì? Tức là bệnh tâm. Quý Phật tử nghiệm là khi mà quý Phật tử mà bơm một cái trái, cái bóng á, bong bóng lên thì quý Phật tử sẽ thấy cái nào mà nó mỏng thì nó sẽ xì cái lỗ một. Thì tất cả mọi con người chúng ta đã sống với nhau rồi thì tất nhiên là phải có những cái tật. Ai cũng có tật đó. Tôi cũng có cái tật, anh cũng có cái tật. Thì tôi nói là mấy ông á, suốt ngày niệm Phật A Di Đà mãi mà không hiểu. Niệm Phật A Di Đà sao? Ý nghĩa sao thầy? Tôi nói khi mà cái người đó đem đến cho ông một cái phiền não gì đó thì ông chỉ cần chắp tay ông niệm thế này: A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Ở đây tôi áp dụng á, phải không? Mỗi người mỗi tật, mình cũng có thật, ta cũng có tật, hết buồn. À, tôi nè, tôi ở đây tôi có một cái người này xuất gia với chúng tôi lớn tuổi rồi, hôm nay ổng 71 tuổi. Thì một hôm á, tôi ra tôi làm kiển, tôi nói bây giờ mình phải sắp cái kiển này một hàng dài trên cái đá, khỏi mưa nó xuống, nó khỏi sụp. Nhưng mà ông nói con sắp ở đây thầy muốn sao? Thì tôi bình thản thôi, mà ngay trong lúc bình thản tôi đã niệm rồi. Tôi niệm. Thì mấy ông thầy đứng với tôi xong nói, ủa sao thầy nhịn hay vậy? À, thầy trụ trì cái thiền viện mà ông thầy này ông nói sao mà thầy nghe mà thầy cười thầy vui vậy? Tôi nói đâu có gì đâu, lúc đó tôi niệm chứ không phải tôi hay gì. Quý tự biết niệm sao không? Ai biết niệm gì? Niệm gì? Không phải Bồ Tát Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Vậy thôi. Thấy không? Không, mỗi người mỗi ý. Thì ông đó ông có cái ý cũng hay, mà mình có ý cũng hay, mà hai cái ý mà gặp lại ông khéo là chúng ta phiền não thật điểm luôn. Rõ, tôi nghiệm tôi kỹ lắm. À, cho nên tâm tôi thư thả, nó an ổn lắm, cái gì hết. Phải không? Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta thường thường mình niệm A Di Đà Phật, mình niệm Bồ Tát Đại Thế Chí. Rồi con người ta nữa, khi mà họ vào thiền viện rồi nha, họ xin, chẳng hạn như họ nói là phát nguyện xin ở với mình 3 năm, ở suốt luôn không đi. Nhưng tự nhiên ở nửa năm hoặc một năm họ xin về nhà, xin làm gì đó. Mà nếu mà quý Phật tử không khéo nha, họ phiền não rồi đi luôn. Thì lúc đó mình niệm cái gì? Niệm gì không phiền não, niệm mà mình vui lắm. Niệm gì? À, đúng rồi. Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi người mỗi tâm. Hết phiền não. À, cho nên ba cái phần này là để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta quán chiếu thật sâu, thật kỹ và chúng ta thể nghiệm trong cuộc sống rồi đó thì mình tu dễ lắm. Tôi nói là cái pháp của Hòa Thượng đưa ra tu rất là dễ. Quý Phật tử biết dễ chỗ nào không? Cái hệ như nếu mà bảo rằng quý Phật tử nếu mà tu cái pháp này được thì mình lắp cái con sông này nè, lắp cái sông mình đang ở nè, thì chắc chắn mình làm được. Và biểu mình dời cái hòn đảo này về Sydney mình dời cũng được. Mà cái pháp tu này ngay nơi tự thân của quý Phật tử quán chiếu hàng ngày, hàng giờ, hàng sát na. Mà khi tôi ngồi yên này tôi đã quán chiếu rồi đó. À, cho nên khi mình quán chiếu, mình thể nghiệm với cái chết rồi thì bảo đảm quý Phật tử giờ nào quý Phật tử cũng tu. Mà ở đây tôi kể một câu chuyện này, bản thân tôi nha, tôi nói tôi kể câu chuyện là đừng có bắt chước. Đừng có bắt chước tôi nha. Tôi kể đừng có bắt chước. À, tôi thường thường tôi lên máy bay á, tôi đi á, tôi ít gài cái dây an toàn. Ở đây là đừng có bắt chước tôi nói, đừng bắt chước thôi. Đừng bắt chước. À, cho nên thường thường tôi lên rồi đó thì tôi lấy cái mền đó tôi che lại. Rồi tôi gài cho nó khó chịu lắm, tôi gài nó khó chịu, tôi che lại. Thì thường thường tôi đi hay ra Hà Nội tôi giảng pháp. Ở các thiền viện quý thầy hay mời ra, mở pháp tu thay ra lắm. Đi liên tục. Cho nên mấy cô tiếp viên hàng không có nhớ mặt. Cái bữa cô đến gần tôi, cô nói: thưa thầy, con có một cái điều thắc mắc. Là con theo dõi thầy nha, con theo dõi thầy, con thấy thầy ít thầy đeo cái dây an toàn. Mà hình như thầy sợ tụi con nói cái nhân lúc nào thầy cũng che cái mền này hết. Cô nói. Hả? Cô biết. Tôi nói quý tử đừng bắt chước tôi nha, tôi nói tôi làm gì là quyền của tôi, đừng bắt chước. Thì tôi nói có một câu như thế này á, cô bây giờ cô nhìn xuống cửa sổ cô coi. Người thì cao 1m6, 1m7, 1m8, 1m9. Nhưng bây giờ nhìn xuống giống như con kiến thấy. Vừa rồi á, tôi chứng kiến luôn là một cái chiếc máy bay á, là MH17 á. Là trên chiếc bay đó ai cũng đeo dây an toàn hết. Nhưng mà đùng một cái không còn người nào. Anh đã tôi dẫn từ từ. À, tôi thích giảng bài pháp cho nó luôn mà. Giảng, bây giờ họ rất là thân tôi. À, bây giờ qua an ninh là rất là yên ổn. Họ rất là thân. Sẵn tôi giảng bài pháp luôn cho họ nghe luôn. À, mà khi nó trục chặt một cái là dầu cho 10 cái dây này cũng chết. Nên thôi tôi không đeo. Mà tôi xin thưa hỏi, tôi nói họ cho cô biết một cái điều nè. Tuy rằng tôi không đeo, nhưng mà ngày nào tôi cũng đeo dây an toàn này hết. Họ bắt đầu mình vô pháp tu của mình chứ. Ngày nào tôi cũng đeo hết. Trong từng sát na tôi cũng đeo dây an toàn. Cô hỏi là dây an toàn của thầy là dây gì? Họ có hỏi gì đó. Tôi nói cái dây an toàn của tôi là thứ nhất là cái dây chánh niệm. Và cái dây thứ hai là tôi thấu được nhân tột được quả. Tức là tôi gieo cái nhân nào đó là đem lại cái niềm vui cho người khác. Và tôi giúp tất cả mọi người để họ hiểu pháp, họ tu tập. Trên khi mà bước chân lên máy bay rằng tôi nghĩ là tôi không còn có mặt trong cuộc đời này nữa, tôi chết. Mà quả tình tôi khi mà tôi lên máy bay tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi sống. Hôm bữa tôi lại thầy đi lên máy bay ngồi á, tôi nghĩ rằng là chưa chắc thì mình có cơ hội mình đến mình dự khóa tu 7 ngày, nhưng may mình còn sống. Ở đây mình nêu lên những vấn đề cho mình thấy. Thì như vậy tất cả mọi con người chúng ta khi mà quán chiếu về cái chết rồi đó thì mình có một cái sức định. À, cho nên có những lúc mà chúng tôi đi mà máy bay nó lắc lư ai cũng hoảng sợ hết. Nhưng vừa rồi chúng tôi đi một cái chuyến hành hương với thầy chủ trì Trúc Lâm. Là đi qua bên Tích Lan đó. Là máy bay chút xíu à. Mà khi mà lên đó rồi máy bay nó muốn rớt luôn. Mà đã muốn rớt rồi thì cái ông cư sĩ cái bên đó hôm nằm mộng thấy máy bay rớt nữa chứ. Mà rớt xuống cái hồ nước. Ông đó trên ông Trinh cư sĩ. Ông ngồi ông kể nó là bà thầy hôm con thấy mình đi máy bay nó bị rớt. Mà rớt xuống cái hồ nước. Mà khi mà ông vừa nói xuống hồ nước thì nhìn xuống quả tình thấy cái hồ nước lớn nữa. Ai cũng sợ hết. À, lúc đó là Phật tử nhốn nháo luôn. Phật tử nhốn nháo hết. Thì thầy ông mới nói một câu này. Nói là nếu mà nó lỡ nó chết á, mà mất chánh niệm loạn động là chúng ta đi nó đi bậy. Đi đúng chỗ. Cho nên quý Phật tử ngồi yên lại đi, nhiếp tâm lại. Đó quý Phật tử thấy không? Mà toàn là những người mà đi cái chuyến đó, toàn là những người tu tập 5 năm, 10 năm. Ở các tịnh xá có, thiền viện có, các chùa có. À, cho nên mà khi mà quý Phật tử tôi thay nạp là khi mà tôi bước lên chiếc xe hơi hoặc là chiếc xe Honda hoặc là chiếc máy bay, tôi biết rằng khi nào về nhà tôi biết tôi còn sống. À, tôi quán niệm liên tục về cái chết, cho nên tôi có một cái sức định, lỡ mà mình bị một cái tai nạn gì đó mình cũng có một cái sức định tự chủ. À, cho nên cái phần mà thể nghiệm về cái chết là để chúng ta quán chiếu hàng ngày. Mà khi mà cái chết mà nó đến bất ngờ, quý Phật tử đừng có sợ rằng mình đi chỗ này chỗ kia. Quý Phật tử vừa rồi tôi giảng ở Sài Gòn, có một cái cô Phật tử đã đứng lên thưa, là thưa thầy, khi mà cái chiếc máy bay MH17 100 mấy chục người rớt á, thì những người này đi về đâu? Tôi không có nói đi vào đâu hết, tôi đưa một cái ví dụ như thế này. Cô nói là khi mà cái tai nạn nó đột ngột nó đến, nó lỡ mình làm từ thiện nè, rồi mình tu tập nè, nhiều khi mình hoảng hốt đi bậy. Thì tôi không có nói là đi đâu hết mà tôi kể câu chuyện như thế này. Tôi nói là con người của chúng ta, mỗi con người nó có một, mình nói cái từ Nho giáo á, mỗi con người của chúng ta nó đều có một cái số mệnh hoặc là một cái định mệnh. Thì tôi nói là dép á, quý Phật tử biết rằng dép nó còn có số, đúng không? Số bao nhiêu? Chẳng hạn như là số mình là số 40, số anh chánh vệ cũng số 40, ví dụ đi. Nhưng mà có những đôi dép mà khi mà quý Phật tử biết rằng khi mà rớt ra người ta không thèm lụm, đúng không? Nhưng mà có những đôi dép mà rớt ra cái ta lụm là đương viện bảo tàng, để trong cái nhà trưng bày. Chẳng hạn như hôm nào đó cái ông tổng thống Obama hôm qua đã rớt đôi giày cái mình lụm liền, đúng không? Tại sao đôi giày mình nay lụm mà đôi giày ông tổng thống Obama người ta lụm? Thì cũng vậy, khi mà quý Phật tử làm các điều thiện, có cái sự tu tập nữa, nhưng mà cái nghiệp quá khứ quý Phật tử còn sót lại chút xíu, cho nên mình bị những cái tai nạn đó, mình bị những cái chết mà nó đột ngột, thì chắc chắn rằng mình đừng có sợ gì hết. Cũng giống như là đôi dép của ông Obama, khi mà mình hiểu được cái đó rồi thì chúng ta không có sợ gì hết. Cho nên á, một hôm trong thiền thoại kể lại, một hôm có một ông bá hộ, quý tử nghe là tôi nhắc thêm, có một ông bá hộ đúng không, đầu năm ông đến gặp thiền sư Tiên Nhai đó, nói bạch hòa thượng, đầu năm xin hòa thượng ghi cho con một cái chữ phúc để con treo lên cái cửa nhà con, để cho suốt năm đều là có phúc đức đến hết. Thì thiền sư Tuyên Ngai ghi như thế này: phụ tử gì nữa, tức là cha chết, phụ tử là cha chết, rồi gì nữa, tự tử tức là con chết, gì nữa, tôn tử tức là cháu chết. Thì ông bá hộ nó nghe nói như thế, nó là hòa thượng ghi lộn không? Con nói là ghi cái chữ phúc đầu năm mà tại sao hòa thượng ghi như thế? Thì thiền sư Tiên Nga nói như này: quý như mà cháu ông á chết trước ông buồn không? Nó rất là buồn. Rồi con ông á chết trước ông buồn không? Nó rất là buồn. Thì ông muốn chữ phúc mà nó được, nó suôn sẻ không những đầu năm mà mãi mãi á, thì ông 100 tuổi ông chết, con ông đúng 100 tuổi chết, và cháu ông đúng 100 tuổi chết, thì đó phải là cái phúc như thế nào, như thế không? Thì khi mà ông nghe như thế rồi ông hiểu. Thì như vậy ở đây á, là thiền sư nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng tất cả rồi chúng ta cũng phải từ giả cuộc đời này, từ bỏ cuộc đời này. Cho nên quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà khi mà ông vua Ba Tư Nặc á, mà tổ mẫu ông mất á, ông đến ông gặp Đức Thế Tôn, ông nói là bạch Đức Thế Tôn, cái người mà con yêu kính nhất là tổ mẫu của con. Giả như mà đổi hết cái quốc độ này mà cho tổ mẫu con sống lại, con cũng đổi. Thì Đức Phật nói là trên đời này có 4 cái mà không thể nào mà đổi được. Thứ nhất á, là cái thân trung ấm là phải tái sanh. Nhớ nha, cái thân trung ấm phải tái sanh. Thứ hai á, là sanh ra phải già, già phải bệnh, bệnh rồi phải chết. Những điều đó không có thể nào đổi được. Rồi Thế Tôn mới nói một bài kệ: tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như đồ gốm đều phải bể, như những chiếc bong bóng. Tất cả rồi cũng phải bể, bị nát, bị vụn hết. Rồi Thế Tôn nói một bài kệ: mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống sẽ kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, nhận lãnh quả thiện ác. Tức là ở đây Đức Phật khẳng định rằng mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống sẽ kết thúc, mà kết thúc không biết bao nhiêu năm. Có người 50 năm, có người 70 năm, có người 100 năm, rồi Đức Phật nó cũng phải đi. Cho nên quý Phật tử nghiệm kỹ là một cái điểm là chúng ta có mặt trong cuộc đời này rồi, thì giống như chúng ta đến một cái vùng nào đó chúng ta ở trọ, hay như mình đến đây mình trọ 7 ngày rồi mình sẽ đi. Thì mình đến cái nhân gian này mình cũng ở trọ, phải không? Đâu có ai ở mãi đâu. Mà khi mà chúng ta đến một cái nơi nào đó chúng ta ở trọ, thì chúng ta phải làm như thế nào? Cho nên Phật nói là cái người mà không biết tu nha, khi mà cái chết nó đến á, thì giống như là cái khúc gỗ mục. Còn mà cái người biết tu chỉ có một ngày thôi, một ngày một đêm mà biết đạo thôi, còn hơn mà cái người không biết tu 100 năm. Cho nên trong cái bài pháp cú Đức Phật nói sao? Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Ai sống 100 năm ác tệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Như vậy là chúng ta phải nói là có một cái phước duyên, một cái túc duyên tốt, mà chúng ta hiểu pháp, hiểu đạo, hiểu con đường tránh chúng ta đi. Là cái điều may mắn lắm nha, chứ không phải quý tử tưởng là đơn thuần đâu. Tức là Đức Phật đó là, nếu mà không có cái hạt giống này, không có chủng tử này đó, thì không bao giờ mình biết được pháp, mình tu pháp. Tôi đều lên cho quý tử một cái điểm. Quý tử tin rằng nè, chẳng hạn như chiều nay quý tử thử thôi nha, thử thôi. Quý tử cầm một cái viên sỏi, quý Phật tử ném xuống dòng sông này, ném mạnh hay nhẹ tùy quý Phật tử. Mà khi mà quý Phật tử ném xuống cái dòng sông này đó, thì tôi hỏi thật quý Phật tử là nó chìm hay là nó nổi? Chìm hay nổi? Chìm, đúng không? Tại sao nó chìm? Nặng nó chìm phải không? Nhưng mà quý Phật tử tin rằng tôi lấy một cái hòn núi lớn, tôi luyện xuống này nó không chìm, và tôi luyện xuống biển nó không chìm. Tại sao biết không? Tại vì tôi có một cái chiếc hạm lớn, tôi nâng đỡ cái hòn núi, tôi đi qua cái biển như thường. Thì Phật nói cũng như thế, có những chúng sanh họ tạo một chút xíu nghiệp thôi mà không biết pháp, tức là họ chìm xuống biển khổ. Và cái người biết pháp là giống như một cái chiếc hạm, chiếc thuyền nó nâng đỡ. Rồi Phật đưa một câu, một cái ví dụ quý thử thấy hay nè. Phật nói ví như có một cái nhà nông dân, ông nuôi một bầy dê. Một hôm có một cái người ăn trộm đến, nó trộm dê, thì người ta bắt nó được, cái đánh nó, ta bỏ tù nó. Rồi một hôm có một cái người lính của ông vua đi ngang qua, xin một con dê, thì cái người chủ này cho 5 dê. Rồi một hôm có ông vua cũng đi ngang qua, ông nhìn đàn dê thôi, ông nói, ủa sao cái đàn dê này béo quá, tốt quá, ông chỉ khen cho nó thôi. Mà cái ông chủ nuôi dê, ông đem đó ông tặng 20 con hoặc là 30 con. Ủa tại sao vậy? Cũng có lời nói đó. Thì Phật nói những người mà tu tập có pháp rồi đó, thì lỡ chúng ta tạo cái nghiệp về quá khứ và cái hiện tại, nhưng mà nhờ pháp. Cho nên cái tinh thần mà quý tử hiểu, cái tinh thần mà gọi là đới nghiệp quán sanh á, tôi nhắc cái này chút xíu, chia sẻ chút xíu. Có người giảng á, nói là đới nghiệp quán sanh là tức là còn cái nghiệp mà chúng ta quán sanh về đó. Nhưng theo cặp mắt của tôi thì không phải. Cái đới nghiệp vãng sanh nó đồng với cái sự đốn ngộ. Đốn ngộ là đốn ngộ trực chỉ tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ, tức là phá tan hết tất cả nghiệp. Giống như cái nhà của quý tử ở đây nè, cái nhà quý tử chất củi đầy hết luôn. Mà khi mình chất củi từ 1 năm cho đến 3 năm, 2 năm, nhưng mà khi mà quý Phật tử chỉ cần một cái đốm lửa nhỏ thôi, tức khắc là không tới một ngày đã tiêu tan hết một đốm lửa. Thì cái một cái đốm lửa trí huệ, một cái tinh thần đốn ngộ, đốn chiếu vào cái tự thể, mà cái tự thể thì nó không có nghiệp nào đeo bám, tức khắc quý tử giải thoát. Thì mình tu tập thiền nó cũng như thế, lần lần quý tử sẽ thấy cái tu thiền nó quý diệu lắm. Mà ngày xưa tôi đọc đến cái đoạn này tôi không có tin, nhưng mà khi mà tôi công phu, tôi chứng nghiệm một chút xíu thôi, tôi tin điều đó. Cho nên á, thiền sư Huyền Giác nói một câu á, nhớ không? Liễu nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu thì đền nợ trước, phải không? Hả, mà liễu rồi thì nghiệp chướng là đúng là xưa nay không. Mà khi mà liễu nghiệp chướng như không rồi thì nó không có đeo, không có bám mình, tức khắc là tự nhiên mình bao nhiêu những cái hiềm hận, bao nhiêu những cái bực tức nó rớt xuống cái mộ. Mà nhà thiền nói giống như là bức tường sắt. Cái điều này mình phải công phu đến. Ở đây tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái điều này, tôi khẳng định cho quý Phật tử nói là tôi dựa trên kinh sách, nó không có một cái bằng chứng gì hết. Khi mà tôi làm nhà khách được 2 năm, thì hòa thượng nói là chú làm 2 năm mệt mỏi rồi, thì thôi bây giờ vào thất 4 tháng. Mà khi vào thất rồi tôi rất là tha thiết về cái sự công phu của mình, cho nên dồn sức công phu. Một ngày chúng tôi ngồi 4 thời, một thời 2 tiếng, và hai thời sám hối, buổi sáng và buổi chiều. Thì khi mà một tháng nó trôi qua rồi đó, thì một hôm tôi còn nhớ lại khoảng 9 giờ đêm, 9 giờ đêm thì chúng tôi đang ngồi thiền thì bắt đầu nó rớt vô trong một cái trạng thái gọi là định tĩnh. Tức là xung quanh của mình là những cái tiếng tiếng mèo, tiếng chó, tất cả những cái thứ tiếng bắt đầu nó rớt trong cái trạng thái là bình yên. Cho nên quý Phật tử thấy là tại sao mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta bắt cái ấn, tôi nói ngồi lên chút xíu, mà bắt cái ấn hàng ma đó, tôi biết ấn hàng ma không? Cái ấn đó là của ai biết không? Của Phật nào? Phật là Tỳ Lô Giá Na, ấn đó đó. Mà cái ấn mà sở dĩ mà chúng ta bắt mà hai cái ngón trỏ mà chúng ta khép vào là tiêu biểu cho cái mặt nước hồ thu nó bình ổn, bình lặng. Và gì? Trên thì âm mà dưới thì dương, âm dương nó hỗ tương. Khí chất nó hòa hợp. Cho nên mình ngồi thiền nó có phương pháp rõ ràng, cho nên từ từ là chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử tại sao chúng ta ngồi thiền phải ngồi bán già hoặc là kiết già, phải bắt ấn như thế nào nó đúng. Chứ không phải là có những người ngồi thiền cái để hai bàn tay ở trên bắp đùi nó không đúng. Nó đúng pháp. Là lúc đó chúng ta dẫn khí nó đi. Thì như vậy là khi mà chúng tôi ngồi thiền mà đúng pháp rồi đó, bắt đầu nó vô những cái trạng thái. Thì đang rớt vô trạng thái đi thì bất thình lình đó, ở trên mái nhà cái thất nó rớt xuống một cái trái thông, búp. Khi mà nó rớt rồi toàn thế giới nó tan biến, đúng rồi, mình đúng là mình chứng nghiệm vào đó. Tôi nói mình ráng tu đi, ở đây tôi không phải là đợi chờ nêu lên cho quý Phật tử đợi ngộ, mà có một lúc nào đó quý Phật tử sẽ bắt gặp vị chúa tể. Mà khi mà bắt gặp vị chúa tể rồi thì ai nói cái gì mình cũng cười hết đó. Và mình phát nguyện đời này chưa xong, đời đời khi nào thành Phật thì mới vừa lòng con. Đó mà có một cái niềm tin kiên cố. Trên người xưa tôi nói là ông phải có một lần nữa, ông lên một tiếng, ông mới tin cái pháp này. Thì quá tình chúng tôi được cái may mắn. Mà khi mà trái thân nó rớt xuống là toàn bộ thế giới tan biến, và kể cả thân tâm mình không dính dáng hết. Thì mới phát hiện ra rằng đúng là trong giờ phút này không còn một cái nghiệp nào nó đeo bám hết. Bao nhiêu những cái tơ tưởng, bao nhiêu những cái hiềm hận, những cái phiền não nó rớt xuống cái một. Nhưng mà được bao nhiêu? Mình phải như người xưa, mình được chừng một phút hay là một giây hay một sát na thôi. Mà khi mà quý Phật tử được cái đó rồi á, thì Tổ Đạt Na nói với bà Ni Tổng Trì là gì? Ngươi được phần thịt của ta. Khi bà đến mà trình kiến giải, bà nói là giống như mà Tôn giả A Nan nhờ cái thần lực của Đức Phật thấy cái cõi nước A Súc, cõi nước bất động, thấy rồi mất. Thì Tổ Đạt Ba nói ngươi được phần thịt của ta đúng. Thì mà tôi chứng kiến được cái đó rồi thì khi mà xả thiền nó còn vương quấn là chút xíu, cho nên tôi mới làm một bài kệ. Một thoáng quên mình ngộ sắc không, tức là thoáng quên mình quên cái ngã đó. Mà khi mà quên ngã rồi quý Phật tử phải ngộ nhập mới ngộ nhập được. Bao đời nghiệp chướng thảy hoàn không, tức là những cái nghiệp chướng mình đều hoàn không hết. Ngộ nhập Như Lai minh kiến tính, mới hay không pháp cũng không nhân. Mà nếu mà chúng tôi mà thực tập mà mãi luôn á, có điều kiện mà thực tập mãi luôn á, 3 năm, 10 năm, 20 năm gì đó, gọi là trưởng dưỡng sẽ được. Nhưng mà được nhiêu? 4 tháng. 4 tháng rồi sao? Chúng tôi trở lại cái con đường trần lao. Tức là tiếp tục làm, tiếp tục đi giảng, nói vậy thôi. Thì như vậy đây là tôi minh chứng được rằng những cái bài pháp của Sư Âm Trúc Lâm dạy, những cái lời chư Phật chư Tổ dạy đúng chứ không có sai, mà chúng ta tu chưa có đến. Hồi sáng giờ nè, hồi sáng, hồi trưa, hồi chiều, tôi không hiểu là ngày xưa trong cái thời quá khứ tôi tu cái pháp gì. Mà tôi được đặc biệt cái chỗ là tôi có một cái trực giác. Trực giác là khi mà tôi đến một cái hội chúng là tôi thấy cái tâm nó yên. Cái tâm tôi nó không có xáo trộn. Cái tâm tôi nó bình ổn mà tôi biết hội chúng tu được. Mà tôi rất là mừng khi mà chúng tôi ngồi ở dưới. Thường thường khi mà ngồi ở dưới là tôi cảm thấy có một cái trạng thái nó bình ổn. Một cái thế giới nó phẳng lặng. Đây mình nói nhỏ, nổi da gà với quý tử tu tốt á. Mình đến đây mình bỏ, mà tôi nói thiệt đó, mình bỏ một tịnh tài 300, 400 nó không có dính dáng. Phải nói là gì? Hồi sáng tôi chia sẻ quý Phật tử một cái điểm là khi mà 7 ngày quý Phật tử về nhà rồi, mình đến cái siêu thị mình mua không có đâu. Nói là tôi mua một chút ít khinh an, không có, không có ai bán. Dầu cho bạc tỷ, bạc ngàn, bạc triệu luôn cũng có. Mà khi mà tôi ngồi dưới tôi cảm thấy một cái thế giới bình ổn, một cái thế giới khinh an, một cái thế giới nó không còn hiềm hận và uất hận, một cái thế giới nó trở về cái trạng thái tĩnh lặng giống như mặt nước hồ thu. Đây là quý Phật tử có một cái sức định khinh an. Nhưng mà nói thẳng một điều, tệ, tệ nó chưa phát. Tôi nói chúng có thằng thông biết nữa. Mà thiệt tôi ngồi với tôi cảm được. Tôi cảm được, tôi minh chứng được. Đó là cho nên quý Phật tử là cái nhân nè, cái nhân cái duyên ngày hôm nay á, tôi bảo đảm không có mất. Mà chính cái nhân cái duyên này nó có một cái nền tảng, nó có một cái thúc đẩy. Mà khi có một nhân duyên nào đó, quý Phật tử nghe một bài kệ, nghe một câu kinh, cái này nó giúp quý Phật tử. Cái này nó trợ duyên quý Phật tử, nó thúc đẩy quý Phật tử. À, cho nên nói thẳng một điều luôn á, sau này mà đủ nhân duyên mà mở khóa tu á, khỏi mời tôi cũng được, tôi đóng tiền tôi tu cũng được. Thật mà, đóng 500 tôi tu cũng được, mua vé hay hoa tôi tu cũng được. Đây đây tôi nói thật thật một điều luôn, tôi chia sẻ với thầy cũng không, mà tôi nói cái đạo tràng tu rất là tốt. Mà nói thiệt luôn á, là cái mình phải cảm ơn cái người nào mà mướn cái chỗ này nè, tôi cũng nêu tên ra, quý tử phải cảm ơn. Tôi mở khóa tu rất là nhiều chỗ mà nó bị hỗn tạp về âm thanh, về sắc tướng. Mình đừng có nói là tổ sư thiền, mình còn yếu, mình phải mượn duyên mình tu, mượn cái sức bật. Mà chính cái điểm này là cái chỗ sức bật cho quý Phật tử. À, một cái môi trường thanh tịnh như thế này là mình phải có một cái sức bật. Cho nên khi mà thể nghiệm cái chết rồi đó, hàng ngày, từng phút, từng giây quý Phật tử có sức bật. À, cho nên Đức Phật nói là tùy nghiệp họ sẽ đi. À, nói chung ra là cái nghiệp quý Phật tử tốt á, phải không? Tùy nghiệp mình đi, nhưng mình cái nghiệp mình nó tốt. Quý Phật tử nghĩ là cái ai mà khi mà sanh ra đời ai cũng muốn giàu sang sung sướng, phải không? Đẹp đẽ đầy đủ, cái gì cũng có hết. Mà khi mà chúng ta đến mà để chúng ta thọ sanh á, mình có lựa chọn không? Sao mà lựa chọn được, biết đâu lựa chọn. Nhưng mà do gì? Do cái hạt giống mà khi mà chúng ta tu, khi chúng ta tạo cái thiện pháp, tạo cái thiện duyên, bắt đầu đã đưa mình đến. À, Đức Phật nói là cái nghiệp của chúng sanh nó hay đến mức độ mà giống như những cái trận mưa mà có bao nhiêu giọt Đức Phật biết hết, nó rơi ở đâu nha, nó rơi mặt đất ở đâu, rơi trên lá ở đâu, trên biển đâu, ghê không? Mắt mình thấy. Thì cái nghiệp chúng sanh nó cũng như thế, nó nhanh giống như cái hạt mưa xuống. Đó. Ác nghiệp đọ địa ngục, thiện nghiệp sanh cõi trời, do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Đức Phật nói mình phải tích lũy. Cho nói thẳng quý Phật tử một điều luôn là cái cận tử nghiệp nha, quan trọng lắm. Nhưng mà cái tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng. Cái tích lũy nghiệp là tích lũy nghiệp mình tu nè. Quý Phật tử nhớ lại trong Kinh Pháp Cú kể là câu chuyện mà bà Mạc Lợi Phu Nhân á. Khi mà bà chết một cái nhang là ông vua Ba Tư Nạc ông đến hỏi như thế này: hậu của chẩm hàng ngày tu tập bát quan trai với Đức Thế Tôn, cúng dường Đức Thế Tôn mà tăng chúng không biết bao nhiêu mà kể. Như vậy hậu của chẩm là chết với cặp mắt của Đức Thế Tôn thấy, biết hậu của chẩm đi về đâu. Gặp như mình thấy gì mình nói là chết luôn không? Thì Đức Phật biết là nếu mà nói thẳng sự kiện này á, thì chắc chắn rằng ông sẽ phỉ báng Tam Bảo. Mà không những phỉ báng Tam Bảo nữa, ông sẽ phá chùa đốt, là đuổi tăng đi luôn. Bởi vì ngay trong giờ phút này là bà Mạc Lợi Phu Nhân bà rớt xuống địa ngục. Đặc biệt nhất là Đức Phật biết rằng trong suốt 7 ngày bà sẽ được tái sanh lên cung trời Đau Lợi nhờ cái tích lũy nghiệp bà tốt. À, trên Đức Phật nói là thôi đại vương cứ về đi. À, khoảng 6-7 ngày đại vương đến thì Thế Tôn sẽ nói. Thì quá tình khi mà bà thọ cái nghiệp địa ngục rồi đó, trong suốt 7 ngày thì quá tình qua cái ngày thứ 8 bà được tái sanh lên cung trời Đau Lợi do cái tích lũy nghiệp bà tốt. Bởi vì cái cận tử nghiệp bà xấu có chỗ nào? À, bởi vì trong kinh diễn tả là khi mà vào nhà tắm á, thì có một cái con chó bà hay ầm bỏng nó theo, bà thương nó lắm. Thì khi mà vào trong phòng tắm rồi thì bà có cái cảm thọ với nó. Thì có cảm thọ nó rồi thì ông vua Ba Tư Nạc, ông từ trên lầu ông nhìn xuống thấy được rồi thì ông hỏi là tại sao bà làm như thế? Thì bà nói là ông không có hiểu chứ. Khi mà ai vào trong phòng tắm rồi đều thấy ba người. Mà quá tình ông vua Ba Tư Nạc ông vào, bà nói là tại sao mà ông lấy con dê cái làm gì? Bởi vì sao? Bởi vì cái phòng tắm đó không ai được vào. Chỉ có vua Ba Tư Nạc lại Mạc Lợi Phu Nhân vào thôi, trên bả mới nói láo. Nhưng mà khi mà bà chuẩn bị bà từ bỏ cuộc đời này rồi đó, thì cái cận tử nghiệp của bà luôn luôn bà trạo cử, bà hối hận, bà tàm quý, bà mang hai cái lỗi. Một là cái nghiệp dâm, hai là cái nghiệp nói dối. Do hai cái nhân cái duyên đó cho nên bà chết và xuống địa ngục liền. Nhưng mà nhờ cái tích lũy nghiệp bà quá tốt, phải không? Nhờ cái tích lũy nghiệp bà quá tốt cho nên bà chịu cái khổ ngắn hạn thôi, không có nhiều. Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta tích lũy những hạt giống Đức Phật nó làm hậu cứ cho người mai sau. Như vậy qua cái bài pháp là thể nghiệm về cái chết, chúng tôi dẫn nhập cái phần đầu cho quý Phật tử có một cái thấy, rồi để chúng ta nắm bắt, để trên cái hướng mà khi mà chúng ta không còn có mặt trong cuộc đời này nữa, hoặc là chúng ta chuẩn bị sắp từ giã cuộc đời này rồi, quý Phật tử nhớ. Và khi mà quý Phật tử nghe cái bài pháp này rồi đó, thì cái người thân của quý Phật tử chúng ta phải làm gì, nên làm gì để cái ngày cuối cùng người đó ra đi được thư thả, được tự tại, được an ổn, được hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì mai là cái phần hai, tức là thân trung ấm và cái sự tái sanh. Tức là mai nếu mà đủ duyên á, thì chúng tôi tiếp tục. Tôi nói đúng pháp là đủ duyên nha. Bởi vì tôi giảng cái chết mà biết đâu tối tôi ngủ đi luôn sao? Phải không? Cho nên là mai nay đủ duyên là tiếp tục. Còn hết duyên thì thôi. Chào. Thì bây giờ quý Phật tử có thắc mắc gì không? Cho mình cho 10 phút thôi rồi để quý Phật tử uống sữa rồi hoặc là ăn uống gì đó. Có thắc mắc gì thêm không? Nếu không thắc mắc thì chúng ta dồn cái câu hỏi là mai mình ghi trong tờ giấy đó. Hoặc là hỏi chúng tôi, hoặc là hỏi thầy nãy thầy nêu lên đó. Tôi mở những cái khóa tu vừa rồi ở bên Đức, bên Bỉ, bên Pháp. Họ hỏi nhiều lắm, hỏi những cái câu rất là hay. Mời bác ngồi tại chỗ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy và kính thưa đại chúng, con có một cái chuyện cá nhân với một thầy tu. Con có một chút thắc mắc để con khi mà chết thì về đâu. Bạch thầy, con là quy y từ 1957 và con theo về đâu đã khá lâu rồi, tới 2002 cho tới nay là 13 năm con theo hộ, tức là theo Thái Trúc Lâm. Bạch thầy, như thế thì khi chết sẽ về đâu?
Thì đây là quý Phật tử phải khẳng định một cái điểm là khi chúng ta tu thiền mà cái ai hỏi chết đi về đâu á, thì trước khi mà nói cái phần này tôi xin kể cho quý Phật tử một cái mẫu chuyện. Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiên, ông thừa tướng Vương Thường Thị, ông đến cái pháp hội của thiền sư Lâm Tế, ông hỏi là trong pháp hội của hòa thượng có bao nhiêu người, thì thiền sư Lâm Tế nói là có 700 người. Hỏi hòa thượng có dạy họ xem kinh chăng? Không. Hòa thượng có dạy họ tụng kinh không? Không. Đây là lời tổ ông tới, nó không phải tôi nói nha. Hòa thượng có dạy họ ngồi thiền không? Không. 700 chúng ở đây không cho xem kinh, không cho tụng kinh, không cho ngồi thiền. Như vậy dạy họ làm gì? Thì tổ Lâm Tế nói một câu: chỉ dạy họ làm Phật thôi. Thì đây cũng như thế, cái người mà đến hỏi quý Phật tử tu thiền chết đi ở đâu, mà nói là chúng tôi tu thiền là chỉ để làm Phật thôi, chúng đi về đâu. Mà cái câu này là cái câu công án cho quý Phật tử. Mà nói thẳng cái công án không có gì xa hết. Mà chúng ta muốn biết chết đi về đâu thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Chết đi về đâu? Thì sao tôi sẽ chết chứ chi hiểu cái chữ chết gì đâu rồi. Thân trung ấm là sự tái sanh nè. Cho nên ở đây khẳng định một cái điểm luôn, chúng ta tu thiền là trải dài trong cái con đường này, hoặc là lên hoặc là xuống. thì chúng ta cũng phát một cái nguyện. Cho nên hồi trưa tôi nghe cái câu nói mà cái cô mà cục hai chân á, thì tôi nghe như thế là tôi phát nguyện luôn. Mà kể cả quý tử phát nguyện, quý tử phát nguyện là đời đời kiếp kiếp đi vào trong cái chốn sanh tử, để không có một cái chúng sanh nào mà kêu cứu con ơi cứu mẹ nữa. Mà quý Phật tử phải phát một cái nguyện Bồ Tát đạo, để cho cái hành trình nó kéo dài trong cái sanh tử. Mà trong cái sanh tử này, trong cái biển khổ này, thì chúng ta giống như một cái đố hoa sen mọc từ cái bùn nhơ, ở trong cái khói lửa nhơ nhớp của các loài chúng sanh mà chúng ta vươn lên để chúng ta dìu dắt họ. Cho nên mục đích của người tu thiền là ra vào trong ba cõi sáu đường để giúp những người, mà trong đó có những người thân của mình, trong đó có cha mình, mẹ mình, thân thuộc của mình. Thì như vậy phát nguyện là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên cái hạnh của người tu thiền, hay nói khác hơn là cái thệ nguyện của người tu thiền, chúng ta không có dò được. Cho nên có một ông cư sĩ đến hỏi thiền sư vô tướng: bạch hòa thượng, hôm qua con có đọc trong cái bài khuyến phát tâm Bồ Đề nói như thế này: kim cương dẫu cho cứng nhưng mà không cứng bằng tâm Bồ Đề. Như vậy tâm Bồ Đề là gì? Tại sao người tu phát tâm Bồ Đề? Thì thiền sư vô tướng nói là khi ông bước vào con đường tu, ông không phát huệ nguyện tâm Bồ Đề, thì khi mà cái nghịch cảnh nó đến, những cái duyên xấu nó đến, ông buông xuôi. Còn khi mà ông phát tâm Bồ Đề, ông thệ nguyện sâu rộng rồi, thì ông vượt qua những cái nghịch cảnh khốn cùng, những cái sóng lũ nó cuồn cuộn, nó đổ dồn về ông. Mà khi mà ông cư sĩ ông hiểu rồi, ông nói là: thưa thầy, như vậy tâm Bồ Đề của thầy là gì? Thì thiền sư vô tướng nói: tâm Bồ Đề của ta thì ta biết, nếu ông muốn thì ông phát tâm Bồ Đề đi. Đó là cái người tu thiền. Trên người tu thiền mình nói là đi về đâu thì các ngài trả lời tùy mỗi cách. Chẳng hạn như có một cái ông quan, ông đến hỏi thiền sư Triệu Châu trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm, nói: bạch hòa thượng, khi hòa thượng chết hòa thượng đi về đâu? Ngài nói: làm lừa làm ngựa. Hỏi: khi làm lừa làm ngựa xong rồi hòa thượng chết đi về đâu? Ta xuống địa ngục. Hòa thượng là bậc thiện hữu tri thức, tại sao xuống địa ngục? Ta không xuống địa ngục, ai cứu ông? Hiểu được cái người tu thiền rất là sâu. Trên cái người tu thiền, tôi nói thẳng một cái điều: quý Phật tử là có một cái tâm, một cái thệ nguyện tu thiền, là quý Phật tử gieo cái duyên sâu lắm, phải nói sâu lắm. Cái người tu thiền á, người xưa người ta nói giống như thiền sư Pháp Nhãn nói là giống như là sư tử nha, sư tử tu vậy, chứ không phải giỡn đâu. Cái trí của người ta nó cao quốc, mà cái thệ nguyện nó sâu như biển, chúng ta dò không được, mà tính không có đến. Cho nên chúng ta có một cái phúc duyên là chúng ta tu tập về con đường thiền này á, chính là cái căn duyên của chúng ta nó đã gieo đời đời kiếp kiếp rồi. Cho nên mình phải phát nguyện, giống như thiền sư Lai Quả nói: đời này không ngộ, phát nguyện đời sau tu tiếp. Đời sau không ngộ, phát nguyện đời sau tu tiếp. Chừng nào nắm được cái lỗ mũi, nhéo thật mạnh, lên một tiếng thì mới thôi. Đó là tinh thần của người tu thiền. Chết đi về đâu? Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi không có giải theo cái giáo. Nếu mà giải theo cái giáo là chẳng hạn như mình chết, mình nói mình giữ năm giới được làm người, giữ thập thiện rồi chết đi về cõi trời, từng phần. Mà tôi giảng về cái chỗ là cái cốt lõi cho cái người tu thiền nắm bắt, có một cái niềm tin. Là quý tử hỏi thêm không? Ngày 5 giờ nha, 5 phút.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch với đại chúng, thì con đã theo thiền phái Trung Lương từ lâu, con đã học thầy Thích cũng từ lâu, và hôm nay thầy giảng thì chúng con rất là xúc động, và chúng con biết đó là tu thiền là trở về cái tâm của mình. Cho nên mình cố gắng, mình phải bỏ những cái duyên bên ngoài để mà cố gắng trở về cái bộ tâm của mình. Nếu mà mình không trở về thì tức là mình bị vượt ma. Cho nên chúng con quyết tâm tu và quyết tâm thực hiện những cái lời dạy cũng như kinh nghiệm mà thầy đã hướng dẫn chúng con tu này.
Thì quý Phật tử, nếu mà đủ cái nhân duyên thì chúng tôi chia sẻ hết cái phần thể nghiệm về cái chết đó, thì chắc chắn rằng đến cái ngày thứ bảy là nó sẽ ra cái đáp số và có một cái niềm tin chúng ta đi. Kỳ này tôi soạn rất là kỹ, cũng soạn trong kinh Phật thôi mà tôi chia sẻ về cái phần kinh nghiệm của tôi thêm. À, thôi bây giờ nó cũng đến giờ, thì người ta nói là có thực mới vượt được đạo. Tối mà ngồi thiền mà nó kêu quá cũng được, tụi tôi thì quen rồi phải không? Thì thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đó phiền não vô tận thời nguyện đó pháp bà môn mà vô đường thời nguyện thành